Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với các bài phóng sự nổi bật về những vấn đề sau. Người đấu tranh trong nước nghĩ gì về chuyến thăm sắp đến của Tổng thống Hoa Kỳ Obama? Và ngài Tổng thống thứ ba đến thăm Việt Nam này sẽ tạo ấn tượng gì trong chuyến đi cuối nhiệm kỳ của mình? Trong chuyến đi của ông, sự việc được nhiều người bàn luận nhiều nhất đó là việc ông có dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam hay không. Và liên quan đến Việt Nam, người trẻ và câu chuyện bầu cử. Và liên quan đến Việt Nam, đó là câu chuyện của người trẻ và việc bầu cử. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Việt Hà và Mạc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, tù nhân lương tâm được nhiều người trong và ngoài nước biết tiếng vừa ra khỏi tù trong ngày 20 tháng 5. Linh Mục Phan Văn Lợi, một thân hữu cũng trong nhóm Nguyễn Kim Điền, với người vừa được trả tự do cho biết, sau khi ông đến tòa giám mục thăm Linh Mục Nguyễn Văn Lý về.
Sáng hôm nay lúc 11 giờ thì tôi đã đến tại nhà chung thuộc tòa tổng giám mục Huế để thăm Linh Mục Lý, và tôi đã được nói chuyện với Linh Mục Lý trong vòng nửa giờ đồng hồ. Thì Linh Mục Lý, theo như tôi nhận thấy bây giờ về cái tình trạng là sức khỏe thì rất là sa sút, người thì ốm o lại, mất đi cái nét gọi là đẹp ngày xưa, ngày cao là 1m8, bây giờ là ốm lắm. Thứ hai là không thể đứng thẳng người được, và đi thì phải lom khom, đó là một sự tàn phá về mặt là thể xác qua 8 năm ở trong nhà tù. Nhưng mà về mặt tinh thần thì cha Lý vẫn minh mẫn, vẫn sáng suốt và vẫn là kiên trì. Cha Lý cho biết rằng là sợ gì mà hôm nay ngài được về nhà chúng cũng là do một sự đấu tranh cuối cùng của ngài. Đó là ban đầu thì nhà nước quyết định là đưa cha Lý về lại cái giáo xứ Bình Cụi, là cái giáo xứ nhỏ cách thành phố Huế 30 cây số về phía Bắc, nơi mà họ đã quản thúc cha Lý hơn một tháng trời vào năm 2007. Đều sau đó đưa cho Lý ra tòa và xử án 8 năm tù. Nhưng mà cho Lý nói rằng để có ông đưa tôi về Bình Cụi thì tôi xin được tiếp tục ở lại trong nhà tù này. Họ cũng nói với cho Lý rằng là đây là một cái đặc xá của chủ tịch nước. Cho Lý nói rằng đây không phải đặc xá gì cả, đây là cái món quà mà có ông muốn cho Tổng thống Hoa Kỳ sắp đến Việt Nam mà thôi. Và hơn nữa là tôi không có tội gì để gọi là có ông có đặc xá. Thì họ nói rằng là ông có tội là tuyên truyền. Thì cha Lý nói rằng tôi có tuyên truyền nhưng mà đó không phải là tội. Tôi là tuyên truyền ba cái điều rất quan trọng mà cậu không bao giờ dám đối chất với chúng tôi. Thứ nhất là những cái bí mật về Hồ Chí Minh. Cái thứ hai là cái chết của Đức Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền. Chính cậu ông đã đầu độc giám mục của chúng tôi vào năm 1988. Rồi thứ ba là chính nhà cầm quyền Cộng sản Nam đã làm mất Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là ba cái sự tuyên truyền mà cậu ông không bao giờ dám đối chất với là tôi cả. Đó không phải là tôi gì cả. Và hiện giờ thì cha Lý đã về lại nhà chung tòa tổ giám mục Huế và sẽ lãnh án quản chế là 5 năm. Sáng hôm nay là khi mà gặp phường đấy để mà làm giấy tờ gọi là coi như là giao lại cho chính quyền đấy. Thì cha Lý trước khi mà được lên về nhà chúng thì đã nói rằng là bây giờ tôi yêu cầu cả ông là không được là để cho công an mặc vụ cánh gác nhà chúng để mà dò xét hay là chặn tất cả những ai đến thăm tôi. Để cả ông làm việc đó là coi như cả ông đưa ra và tôi một lời mời là Linh Mục hãy tiếp tục là tranh đấu.
Xin được nhắc lại, Linh Mục Nguyễn Văn Lý vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, ông đã tròn 70 tuổi. Ông được nhiều người biết đến với câu nói tự do tôn giáo hay là chết, cũng như bức ảnh ông bị bịt miệng tại phiên xử ở Huế vào năm 2007 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tòa năm ấy tuyên án ông 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Đó không phải là lần đầu tiên ông bị bắt và bị tuyên án tù. Lần đầu tiên ông bị bắt vào năm 1977 và bị tuyên án 20 năm tù. Lần thứ hai vào năm 1983, ông bị kết án 10 năm tù và 4 năm quản chế với cáo buộc gây rối trật tự. Vào năm 2001, ông bị kết án 15 năm tù giam với cáo buộc phá hoại chính sách đoàn kết và không chấp hành quyết định quản chế hành chính. Ông là một trong những thành viên sáng lập ra khối 8406 và Đảng Thăng Tiến Việt Nam.
Một công dân Mỹ gốc Việt mất tích tại Sài Gòn trước khi Tổng thống Obama đến Việt Nam. Cô Nancy Nguyễn, có biệt danh là Bánh Ngọt, được bạn bè và người thân cho là mất tích đêm hôm qua sau khi về tới Sài Gòn 3 ngày trước. Trên Facebook của cô công khai một bức thư gửi cho cha mẹ nói rằng cô về Việt Nam để thực hiện giấc mơ tranh đấu của cô. Nancy Nguyễn đã tới thăm dòng chú cứu thế và linh mục Lê Ngọc Thanh, thông báo trên Facebook của ông rằng rất lo ngại cho sự biến mất của cô. Chiều tối hôm qua không ai liên lạc được với Nancy và có nguồn tin chưa tiện tiết lộ báo rằng cô đã bị công an bắt. Nancy Nguyễn từng tham gia biểu tình ở Hồng Kông. Khi phong trào dù vàng nổ ra, cô hăng say trong sinh hoạt chính trị ở hải ngoại, nhưng luôn chủ trương bất bạo động và tin tưởng vào sự thành công của phong trào tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Trong thời gian gần đây, nhiều người trẻ hải ngoại đã có mặt tại Việt Nam để có thể quan sát, tham dự các cuộc biểu tình chống ô nhiễm môi trường trước chuyến công du của Tổng thống Obama đến Việt Nam vào ngày 22 tháng này.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phải giúp tăng tiến nhân quyền, ưu tiên nêu vấn đề tự do báo chí trong các cuộc gặp với lãnh đạo Hà Nội khi công du Việt Nam từ khuya ngày 22 đến sáng ngày 25 tháng 5 này. Đó là những yêu cầu mà các tổ chức theo dõi nhân quyền, quyền tự do báo chí gồm Human Rights Watch, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ và Ân xá Quốc tế Amnesty International đưa ra vào ngày 19 tháng 5.
8 dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vừa ký chung một bức thư gửi lên Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, thúc giục ông yêu cầu Hà Nội trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ngay trước chuyến thăm vào ngày 22 tháng 5 sắp tới. Các dân biểu ký tên bao gồm Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Thượng nghị sĩ Edward Markey, dân biểu Catherine Clark, dân biểu Michael Carbuno, James McGovern, Richard Neal, Seth Moulton và Joseph Kennedy III. Hòa Thượng Thích Quảng Độ hiện đang phải chịu chế độ giam giữ tại gia tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Ông đã từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2016. Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã bị tù đầy và chịu cảnh giam giữ tại nhà trong suốt 3 thập niên qua, vì ông lên tiếng kêu gọi tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam.
Sau đây là phần tin kinh tế do Trung Khang phụ trách.
Việt Nam phải nhập hồ tiêu chất lượng cao về để xuất khẩu, trong khi chiếm tới 1/3 thị trường hồ tiêu thế giới. Nghịch lý vừa nói được ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đưa ra tại hội nghị thường niên của ngành hồ tiêu ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 5. Được biết, hiện nay Việt Nam chiếm 32% thị phần hồ tiêu thế giới, nước xếp thứ hai là Ấn Độ chỉ khoảng 18%, tiếp theo sau là Indonesia 16%. Người Việt vay tài chính tiêu dùng hơn 15 tỷ đô la trong năm 2015, tăng gần gấp rưỡi so với năm 2014. Theo công ty Stock Plus, cho vay tiêu dùng tại Việt Nam bùng nổ trong năm 2015, bắt nguồn từ những thay đổi lớn trong thói quen của người tiêu dùng và nhu cầu cao về tín dụng bất động sản của tầng lớp thu nhập trung bình. Theo đó, thói quen vay mượn từ người thân, bạn bè hoặc thị trường tài chính không chính thống đã dần chuyển sang vay mượn từ các công ty tài chính. Người nuôi tôm Cà Mau thiệt hại khoảng 260 tỷ đồng do hạn mặn và dịch bệnh. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cà Mau, tính đến nay, Cà Mau có trên 52.000 hectare tôm nuôi bị thiệt hại, chiếm 20% tổng diện tích. Bình quân 1 hectare tôm nuôi bị chết, nông dân mất khoảng 5 triệu đồng tiền đầu tư.
Bước sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, Bắc Kinh hôm nay cảnh báo tổng thống mới đắc cử của Đài Loan là bà Thái Anh Văn không nên tìm kiếm sự độc lập cho Đài Loan. Thông báo của Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc hôm nay viết rằng, nếu Đài Loan theo đuổi độc lập khỏi Trung Quốc, thì eo biển Đài Loan sẽ không thể có hòa bình và ổn định. Bà Thái Anh Văn là người đứng đầu đảng Dân Tiến DPP, người vừa trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan sau khi nhậm chức vào ngày hôm nay. Trong chiến dịch tranh cử của mình, bà Thái Anh Văn luôn nhấn mạnh đến sự đặc biệt của Đài Loan và cam kết sẽ đưa hình ảnh của Đài Loan lên cao trên trường quốc tế. Đây là điều mà Bắc Kinh không hề mong muốn. Thông báo mới của Văn phòng Sự vụ Đài Loan đã không gọi bà Thái Anh Văn là Tổng thống Đài Loan, mà chỉ gọi bà là lãnh đạo mới. Báo chí chính thống của Trung Quốc cũng gần như không đưa tin gì về việc bà Thái Anh Văn nhậm chức. Đài Loan đã tách khỏi Trung Quốc vào năm 1949 sau cuộc nội chiến. Tuy nhiên, Bắc Kinh bao giờ cũng coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc và đang chờ thống nhất.
Hàng trăm người dân Campuchia hôm nay đã tập trung tại những cánh đồng chết để tưởng niệm 2 triệu nạn nhân đã thiệt mạng dưới thời Khmer Đỏ hồi cuối thập niên 70 của thế kỷ trước. Trong thời kỳ cầm quyền từ năm 1975 đến 1979, Khmer Đỏ đã giết hại đến 1/5 dân số Campuchia qua xử tử, tra tấn và bỏ đói, với mong ước biến nước này thành một nhà nước cộng sản. Pol Pot, lãnh đạo của chính quyền Khmer Đỏ, đã bị lật đổ vào năm 1979 khi quân Việt Nam tiến vào Campuchia. Tòa án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn xét xử những tội phạm chiến tranh dưới thời Khmer Đỏ đã tuyên án 3 lãnh đạo cao cấp của Khmer Đỏ. Một trong những người này là Khang Gak Ip, tức là Dutch, người đứng đầu nhà tù Tuôn Slang nổi tiếng, nơi đã có đến 14.000 người bị hành quyết. Dutch bị tuyên án tù chung thân vào năm 2010.
Khoảng 90 công nhân và nhà hoạt động xã hội người Myanmar vừa bị truy tố về tội gây rối. Cảnh sát Miến Điện cho biết tin này vào ngày hôm nay. Những người này đã tham gia vào một cuộc tuần hành phản đối hồi đầu tháng này từ khu vực Sagaen, miền Bắc Myanmar, và bị chặn lại bởi cảnh sát vào hôm thứ Tư vừa qua khi họ tiến vào thủ đô Nay Pi Daw. Cuộc tuần hành diễn ra sau khi có khoảng 100 công nhân bị một nhà máy gỗ sa thải. Sau cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát, giới chức Myanmar cho biết chỉ những người cầm đầu đoàn biểu tình mới bị truy tố. Tuy nhiên, tất cả những người bị bắt yêu cầu họ phải được truy tố chung với nhau. Cảnh sát Nay Pi Daw cho biết hiện có khoảng 50 người bị cáo buộc tội tham gia tập hợp bất hợp pháp và gây rối. Hãng tin AFP trích lời cảnh sát Nay Pi Daw cho biết giới chức Myanmar đã cấm cuộc tuần hành ở thủ đô vì lý do an ninh quốc gia.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Chỉ còn ít ngày nữa thì Tổng thống Mỹ Barack Obama, một người đứng đầu nước Mỹ, sẽ đến thăm Việt Nam. Những người bất đồng chính kiến trong nước mong đợi gì trong chuyến thăm này của Tổng thống Mỹ Barack Obama? Hoàng Dung trình bày.
Từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 tới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới viếng thăm Việt Nam. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị tiếp đón đang được chính quyền Cộng sản Việt Nam chuẩn bị. Trong những năm qua, chính quyền Cộng sản Việt Nam đang có những hành động vi phạm nhân quyền trầm trọng. Nhiều nhà đấu tranh bất đồng chính kiến bị bắt bớ, đánh đập, bỏ tù một cách bất công. Nhiều nhà thờ của đạo Tin Lành bị phá vỡ bởi những nguyên nhân không rõ ràng. Trong khi đó, Mỹ là một nước luôn tôn trọng tới nhân quyền và dân chủ, và Tổng thống Mỹ Barack Obama là một người mà lời nói của ông luôn có trọng lượng. Vậy ông có thể tác động để thay đổi nhân quyền ở Việt Nam? Qua chia sẻ của một người đấu tranh từ Bắc tới Nam, thì hầu hết mọi người đều quan tâm đến sự kiện quan trọng này. Dù họ biết rằng chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam chỉ là vấn đề ngoại giao giữa hai nước. Tuy nhiên, có một thực tế khi Tổng thống Barack Obama đến các nước còn nền chính trị độc tài như Cuba, thì ông vẫn luôn dành những thời gian để gặp gỡ, trao đổi với những nhà đấu tranh tại nước đó, để tìm hiểu kỹ hơn về những vấn đề vi phạm nhân quyền tại quốc gia đó. Anh Lê Dũng, một blogger tự do ở Hà Nội cho biết, trước đó mấy ngày, anh cùng một số người đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam đã đến Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam để hỏi thăm lịch trình của Tổng thống Barack Obama khi ông đến thăm Việt Nam. Và anh cho biết, anh cùng một số người ngỏ ý muốn được gặp ông, thì Đại sứ quán Mỹ cho biết, ông Obama sẽ dành thời gian để gặp gỡ trao đổi với một số nhà đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam. Anh Lê Dũng cho biết là anh sẽ thu thập các thông tin chứng cứ về những trường hợp vi phạm nhân quyền của chính quyền Cộng sản Việt Nam và sẽ đưa cho ông Obama xem.
Mình có hỏi trợ lý ngoại giao là nhờ ông chuyển lời tới Tổng thống Obama là trong cái lịch trình chuyến thăm tại Hà Nội thì có dành một thời gian để cho gặp gỡ cho các nhà hoạt động xã hội, những nhà báo độc lập không, có những blogger hay không, thì ông ấy trả lời là chắc chắn là sẽ gặp những nhà hoạt động xã hội dân sự, những blogger, thì chương trình của Obama đi khắp các nước đều gặp.
Chị Trịnh Kim Tiến, một người đấu tranh ở thành phố Sài Gòn thì cho biết, hiện nay chị chỉ quan tâm đến những vấn đề đang nổi lên trong nước mà ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, còn những vấn đề khác như vấn đề ông Obama sang thăm Việt Nam cũng chỉ là vấn đề ngoại giao thôi.
Cái việc Obama đến nó chỉ là một vấn đề ngoại giao giữa hai nước thôi. Còn cái vấn đề thực sự quan trọng ra là vấn đề ở trong nước và đang diễn ra và cái tình hình trước mắt là dân cần yêu cầu chính phủ của minh bạch những thông tin, những sự kiện mà đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, cuộc sống của nhân dân. Còn vấn đề mình quan tâm hiện tại trước mắt là cái vấn đề mà đang nổi lên trong nước mình.
Anh Khúc Thừa Sơn, một người đấu tranh ở Đà Nẵng cho biết, anh có quan tâm đến vấn đề này, tuy nhiên, đó là vấn đề bang giao, ngoại giao giữa hai nước.
Anh có quan tâm đến vấn đề ông Obama sang thăm Việt Nam, cái chuyện mà ông qua đã với một quy tắc là một ngoại giao, rồi đến gọi là bang giao giữa hai nước.
Hiện nay, tình hình trong nước rất bất ổn, với nhiều vấn đề lớn. Trong đó, vấn đề lớn nhất là trường hợp cá chết ở khu vực miền Trung hơn một tháng nay, mà chính quyền vẫn chưa giải quyết một cách minh bạch cho người dân. Trong ba cuộc biểu tình ôn hòa của người dân để yêu cầu chính quyền giải quyết vấn đề cá chết cho người dân và có câu trả lời thích đáng, thì chính quyền lại huy động một lực lượng đông đảo công an, dân phòng đàn áp thẳng thừng vào những người biểu tình một cách không thương tiếc. Thì nhiều người dân vẫn hy vọng ông Obama sẽ có tác động một phần nào đó vào chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng đó là vấn đề ngoại giao giữa hai nước, và ông Obama sẽ đặt quyền lợi của ông lên trên hết, mà không có can thiệp gì về vấn đề chính trị trong nước, anh Khúc Thừa Sơn chia sẻ.
Không có hy vọng gì đó, bởi vì lý do rằng là quyền lợi của họ rất là lớn, tất cả những cái vấn đề kinh tế hoặc đang ra với các thứ trong y tế giáo dục, họ có thể thỏa hiệp. Nhưng liên quan đến vấn đề chính trị, liên quan đến cái gì được lãnh đạo đánh quyền của họ thì họ khó mà chấp nhận cho được. Họ không bao giờ chấp nhận cái chuyện mà đánh đổi chính trị để đổi lấy cái quyền lợi khác. Bởi vì đối với họ quyền lợi chính trị là quyền lợi và tuyệt đối nhất họ đã có rồi.
Chị Thúy Nga, một người đấu tranh bất đồng chính kiến ở Hà Nam. Chị là nạn nhân liên tiếp của chế độ Cộng sản trong những ngày qua. Khi chị liên tiếp bị gây khó dễ, chị cho biết, việc Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam đó là nhân tố ngoại lực, còn căn bản vẫn là người Việt Nam mình phải tự đấu tranh để đòi lại quyền lợi cho mình. Chị chia sẻ.
Dạ, vẫn tin tưởng vào cái sự lên tiếng của người dân và cái sự đấu tranh của người dân trong nước, bởi vì cái nội lực ấy, nó sẽ là quan trọng nhất. Và cái sự kiện mà ông Obama là Tổng thống của Mỹ đến Việt Nam ấy, thì đó là một cái sự ngoại lực và Nga. Nga hy vọng và Nga cũng có cái niềm tin vào ý sự về cái vấn đề ngoại giao, thì ông Obama có một cái tiếng nói để mà lên tiếng bảo vệ những cái người dân Việt Nam đang bị chính quyền đánh lại, thì đó là cái sự ngoại lực và Nga rất hy vọng vào cái sự ngoại giao đó. Nhưng cái vấn đề chính vẫn là cái sự nội lực của dân Việt Nam, nó sẽ làm thay đổi cái vận mệnh đất nước cũng như là cái vi phạm nhân quyền mà chính phủ Việt Nam đang đè nén lên người dân ấy.
Chị Trịnh Kim Tiến lại không hy vọng gì, vì chị cho rằng đó là quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Thực ra thì mình nghĩ là mình không quá hy vọng vào cái sự việc đó, tại vì cái lĩnh vực Việt Nam thì cái việc quan trọng vẫn là cái việc mà ngoại giao giữa chính quyền hai nước với nhau.
Blogger Lê Dũng cũng chia sẻ với chúng tôi, việc Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam đúng vào thời điểm chính trị Việt Nam đang có nhiều bất ổn. Và trước cuộc bầu cử vào Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nên anh cũng mong sao ông Obama có thể làm một cái gì đó để thay đổi tình hình chính trị ở Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, sau đây là thời gian dành cho tạp chí đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách. Xin mời quý thính giả cùng tham gia.
Truyền thông báo chí đưa nhiều tin bài về chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam từ 23 tới 25 tháng 5 2016 của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Những nhận định sớm trước chuyến công du của nhà lãnh đạo cường quốc số 1 thế giới qua báo chí Việt Nam được cho là khá lạc quan. Trang mạng Một Thế Giới ngày 19 tháng 5 trích lời chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành nhận định là mối quan hệ Việt-Mỹ hiện nay nửa ấm, nửa lạnh. Việt Nam cần sự hỗ trợ quốc tế cho những vấn đề nan giải của mình, từ kinh tế cho đến an ninh quốc phòng. Việt Nam muốn có quan hệ tốt với cả thế giới, chứ không riêng gì Mỹ. Nhưng Mỹ là quốc gia siêu cường, có quan hệ ngoại giao với Mỹ thì Việt Nam tiến vào thế giới thuận lợi hơn. Trả lời câu hỏi, nghị trình Việt Nam của Tổng thống Obama liệu sẽ mang lại những điều gì phấn khởi cho người dân nước này? Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Giám đốc đào tạo chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright từ Sài Gòn nhận định.
Tôi nghĩ là cái chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama cái đợt này thì có khả năng là mang lại hiệu ứng rất tích cực cho mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Tức là chúng ta biết rằng là quan hệ giữa hai nước Việt Nam với Hoa Kỳ là nó có sự khác biệt, sự bất đồng nó vẫn còn. Đó, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn từ năm 1995 đến bây giờ ấy, thì là cái khoảng cách nó đã, những cái bất đồng nó đã thu hẹp được rất là nhiều rồi. Rất là nhiều, là đặc biệt là chuyến thăm năm ngoái của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ đó, thì hai bên tức là đã đưa ra cái cam kết, đặc biệt là phía Hoa Kỳ cam kết là công nhận hệ thống chính trị của nhau đó. Thì cái đó là một cái bước cản hay cái nghi ngại rất lớn ở phía Việt Nam. Thì tôi tin rằng là với cái chuyến viếng thăm của Obama lần này đó, đặc biệt là đặt trong cái bối cảnh là TPP, là cái bối cảnh là cái quan hệ, cái vấn đề Biển Đông rất phức tạp ấy, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ là một cái bước tích cực tốt để mà thúc đẩy cái quan hệ mà gọi là toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là giữa những cái người mà coi như là mong mỏi cho một cái Việt Nam mà nó có tương lai là coi như là phát triển hơn.
Trả lời Đài Á Châu Tự Do, giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, phó hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát biểu.
Bản thân tôi cũng như là dư luận Việt Nam rất hoan nghênh, bởi vì trước hết là thấy rằng là cái mối quan hệ hữu nghị của Hoa Kỳ với Việt Nam là nó đã nâng lên một bước mới. Và một cái dự kiến của Tổng thống Obama lại là trong cái chuyến thăm bình thường với cấp chính phủ ra rồi thì còn có nói chuyện với các trường đại học. Thì tôi cho đó cũng là một cái bước giao tiếp rất là tốt đối với thế hệ trẻ. Thì tôi toàn nghe cái những cái dư luận mà ở bên ngoài cũng như báo chí thì nhìn chung là tuyệt đại bộ phận là rất hoan nghênh và chờ đón một cái quan hệ Việt-Mỹ nó sẽ mở ra trong cái giai đoạn tiếp theo. Đây là lần Tổng thống đương nhiệm đến thăm Việt Nam, mà hai cái quốc gia này trước kia đó là thù địch, thì bây giờ nó sẽ trở thành một cái nước có cái mối quan hệ hợp tác nhiều mặt trong cái sự phát triển chung của thế giới cũng như là cái quan hệ song phương giữa hai quốc gia.
Trở lại bài viết trên trang mạng Một Thế Giới, tòa báo đã đặt tựa, dù ai làm Tổng thống, Mỹ vẫn sẽ tăng cường ngoại giao với Việt Nam. Nhà báo trích lời cựu đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh nhận định rằng, hiện nay Trung Quốc đang có những động thái hết sức mạnh mẽ trong việc chiếm Biển Đông. Vấn đề Biển Đông chắc chắn được đưa lên bàn nghị sự, và Mỹ cũng cần phải có trách nhiệm trong việc bảo đảm tự do hàng hải trên Biển Đông, ngăn chặn bớt sự hung hăng quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Cùng về vấn đề này, ông Lê Công Phụng, cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, phát biểu trên báo mạng Một Thế Giới một cách khá thẳng thắn. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ can thiệp để đảm bảo an ninh, tự do hàng hải vì lợi ích của Mỹ. Tuy nhiên, việc chủ quyền thì phải tự Việt Nam, chứ Mỹ không bao giờ hy sinh lợi ích của mình để giành chủ quyền cho Việt Nam. Lịch trình của Tổng thống Obama tại Việt Nam được các báo điện tử trong nước nhanh chóng đưa lên mạng vào hôm 19 tháng 5, ngay sau khi các giới chức Hoa Kỳ ở Washington họp báo công bố. Theo báo mạng Đất Việt, phía Hoa Kỳ dự kiến Tổng thống Barack Obama sẽ gặp gỡ cả bốn lãnh đạo cao nhất, gồm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. VN Express đưa tin về cuộc họp báo hôm 18 tháng 5 ở Washington của ông Daniel Crittenbrink, Giám đốc cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia về các vấn đề châu Á, và ông Daniel Russell, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Làm rõ hơn về nội dung thảo luận của Tổng thống Barack Obama với giới lãnh đạo Việt Nam, cũng như các hoạt động khác của Tổng thống. Một chi tiết được đề cập tới là Tổng thống Obama dự kiến gặp gỡ thành viên xã hội dân sự, tuy không rõ là có bao gồm các nhóm xã hội dân sự tự phát hay không. Trong thời gian ở Hà Nội, Tổng thống Barack Obama sẽ có bài phát biểu về quan hệ Việt-Mỹ, gặp mặt và nói chuyện với doanh nhân, sinh viên tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Sau đó, Tổng thống Obama sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc với thành viên sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp. Thông tin cho biết, nghị trình Việt Nam của Tổng thống Barack Obama chú trọng tới phương cách để tăng cường quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, nhân dân với nhân dân, an ninh, nhân quyền cùng các vấn đề khu vực và thế giới. Trước chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, một tổ chức xã hội dân sự tự phát từ Sài Gòn nhận định rằng Tổng thống Obama sẽ không can thiệp trực tiếp đối với thỉnh nguyện thư đạt 150.000 chữ ký liên quan tới vấn đề cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng tiếp lời.
Đối với người dân Việt Nam thì cái vấn đề lớn nhất hiện nay được đặt trên bàn đàm phán là vấn đề nhân quyền. Và chúng ta cũng biết là rất nhiều nghị sĩ Mỹ đang yêu cầu Tổng thống Mỹ là phải đặt nhân quyền lên hàng đầu, không chỉ là một vấn đề quan trọng trong cái nghị trình làm việc của Tổng thống Mỹ đối với Việt Nam, trong tất cả những cái yêu cầu đối với Việt Nam. Nếu mà Việt Nam mà không có đáp ứng được những cái điều kiện về nhân quyền, không có một chút cải thiện nào về nhân quyền, thì không thể nói tới cái chuyện mà Mỹ gỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Và thậm chí là một số chuyên gia ở cái nghiên cứu chiến lược của Hoa Kỳ cũng xác định là thế này. Ngay cả khi mà Việt Nam chấp thuận về những cái vấn đề nhân quyền và được mua vũ khí sát thương, thì việc này cũng phải là có một cái cơ chế theo dõi trong quá trình là Việt Nam cải thiện nhân quyền, thực hiện cái tiến trình cải thiện nhân quyền như thế nào, thì mới có thể nói tới cái việc là Việt Nam đã được mua những mặt hàng vũ khí cụ thể như thế nào.
5 ngày trước khi Tổng thống Barack Obama đến Hà Nội, báo chí Việt Nam gắn kết chuyến công du với vấn đề Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. VN Express ngày 18 tháng 5 có bài Thời điểm vàng, Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Tờ báo dẫn nhập quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam có thể là một di sản quan trọng mà Tổng thống Obama để lại cho chính quyền kế tiếp. VN Express trích lời Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam hoan nghênh các bước đi của Mỹ tiến tới chấm dứt lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, cho rằng đây là bước đi cần thiết để tiến tới bình thường hóa hoàn toàn quan hệ giữa hai nước. Năm 2014, Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam bằng cách dỡ bỏ các hạn chế về những loại vũ khí trang bị phục vụ tuần tra phòng thủ trên biển. Cùng về vấn đề dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, theo VN Express, trong cuộc họp báo ở Washington hôm 18 tháng 5, khi trả lời câu hỏi về khả năng Tổng thống Obama sẽ thông báo dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, ông Daniel Crittenbrink, giới chức Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cho biết, đây là vấn đề đưa ra định kỳ. Năm 2014, Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí liên quan tới an ninh trên biển. Theo lời ông Crittenbrink, lúc đó Hoa Kỳ đã thông báo các hợp đồng mua bán vũ khí với Việt Nam sẽ được xem xét tùy từng trường hợp, và nhân quyền là một vấn đề cần cân nhắc. Mặt khác, kênh truyền thông chính thức VOV ngày 16 tháng 5 trích lời ông Phạm Quang Vinh, đại sứ Việt Nam tại Washington nói rằng sẽ có thỏa thuận lớn trong chuyến thăm của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, đại sứ Phạm Quang Vinh không đưa ra vấn đề nào cụ thể mà chỉ diễn giải là hai bên đang rà soát tất cả các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ đối tác toàn diện cũng như định hướng đã được đề ra trong tuyên bố tầm nhìn 2015 để có thể thúc đẩy thêm nữa các thỏa thuận hợp tác. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do, tiếp tục chương trình. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới thăm vào ngày 23 tháng 5 tới, với mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác, đối tác toàn diện với Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc có nhiều đồn đoán về khả năng Tổng thống Mỹ sẽ tuyên bố dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm bán vũ khí đối với Việt Nam. Tuy nhiên, có những ý kiến nhận định rằng khả năng này là rất thấp trong chuyến thăm này. Việt Hà có bài tường trình.
Đối mặt với những phản đối từ một số thành viên Quốc hội Mỹ liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam và những phản ứng gay gắt có thể có từ Trung Quốc, rất khó có khả năng Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí đối với Việt Nam nhân chuyến thăm lần này. Phát biểu tại buổi hội thảo ngắn ở Washington DC hôm nay về chuyến thăm châu Á sắp tới của Tổng thống Obama, chuyên gia cao cấp về châu Á, Phó Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS Murray Hilbert nói:
Tôi không biết cụ thể điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi cho rằng hai bên sẽ nói chuyện về lệnh cấm bán vũ khí. Nhưng để tránh những phản đối có thể xảy ra ở bên này và tránh làm Trung Quốc khó chịu thì Tổng thống sẽ có cách để nói chuyện về lệnh cấm, nhưng có thể sẽ đưa ra điều kiện về nhân quyền. Cuối cùng thì có thể là lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ vào cuối năm, thay vì dỡ bỏ ngay bây giờ.
Lệnh cấm bán vũ khí của Mỹ dành cho Việt Nam là kết quả của cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Vào năm 2014, Mỹ đã quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, cho phép Việt Nam có thể mua một số những vũ khí từ Mỹ theo từng trường hợp được Quốc hội Mỹ chấp thuận. Nói về sự khác nhau giữa việc dỡ bỏ từng phần và toàn bộ cho Việt Nam, chuyên gia Murray Hilbert giải thích.
Năm 2014, việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận cho phép Việt Nam mua những thiết bị vũ khí không sát thương, chủ yếu là cho lĩnh vực hàng hải. Dỡ bỏ toàn bộ lần này nếu được thực hiện thì cũng là từng bước, nhưng điều này sẽ cho phép Việt Nam được yêu cầu mua gần như bất cứ loại vũ khí nào.
Chuyên gia Murray Hilbert cho rằng việc dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vào thời điểm này là chưa hợp lý với Tổng thống Obama vì ông vẫn muốn có sự đồng thuận từ Quốc hội. Tại buổi điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ vào hôm 10 tháng 5 vừa qua, với sự có mặt của bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người vừa bị Hà Nội bắt giam vào cuối năm ngoái, dân biểu Ed Royce và Chris Smith đã kêu gọi Tổng thống Mỹ phải yêu cầu Việt Nam trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị như một điều kiện trong các thỏa thuận giữa hai phía. Dân biểu Chris Smith nói tại buổi điều trần rằng chính quyền của Tổng thống Obama dường như đã quá tích cực trong các thỏa thuận thương mại và dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam mà không đặt ra bất cứ điều kiện nào. Ông yêu cầu Tổng thống Obama phải đặt vấn đề nhân quyền như điều kiện tiên quyết trong chuyến thăm lần này. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện Việt Nam vẫn còn cầm giữ khoảng 100 tù nhân chính trị. Việt Nam bác bỏ cáo buộc này. Việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam, theo các chuyên gia CSIS, cũng sẽ gặp phải những phản ứng tiêu cực từ Trung Quốc, điều mà cả Mỹ và Việt Nam đều không mong muốn. Ông Michael Green, Phó Chủ tịch cao cấp về châu Á thuộc CSIS, cho biết.
Bắc Kinh nhìn chung thường can thiệp vào những quyết định về trang bị vũ khí của các nước khác, khiến những nước này xích lại gần hơn với Hoa Kỳ. Cho nên tôi sẽ trông đợi những phản ứng tiêu cực từ phía Trung Quốc. Và điều này cũng có ảnh hưởng đến quyết định của Việt Nam.
Việt Nam từ lâu đã kêu gọi Hoa Kỳ cân nhắc xem xét việc dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm bán vũ khí như một phần quan trọng trong quá trình bình thường hóa quan hệ hai nước được bắt đầu hơn 20 năm về trước. Trong cuộc họp báo thường kỳ vào hôm 12 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nói với báo giới rằng Việt Nam sẽ hoan nghênh quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam của Tổng thống Mỹ và cho rằng đây là sự thể hiện lòng tin giữa hai nước trong xu hướng phát triển quan hệ hợp tác đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam. Trong tuần trước, hãng tin Reuters cho biết phía Việt Nam đã bí mật tổ chức một hội thảo về quốc phòng với sự tham dự của những hãng chế tạo vũ khí hàng đầu của Mỹ là Boeing và Lockheed Martin. Theo chuyên gia về châu Á Murray Hilbert, Việt Nam hiện đang tìm kiếm mua vũ khí của các nước khác, trong đó có Mỹ, nhưng chưa quyết định mua gì vì những khó khăn liên quan đến thủ tục mua bán vũ khí của Mỹ và vấn đề giá cả. Hiện, Việt Nam chủ yếu mua vũ khí từ Nga. Theo chuyên gia Michael Green, những vũ khí chủ yếu mà Việt Nam có thể mua từ phía Mỹ trong tương lai là các thiết bị cho an ninh biển như radar chẳng hạn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 năm ngoái cũng đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam 18 triệu đô la để mua các tàu tuần tra Merrill Shark của Mỹ để giúp cải thiện khả năng quốc phòng trên biển của Việt Nam.
muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Tiếp tục chương trình là bài viết Tuổi trẻ và bầu cử do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Thời gian bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức chỉ còn không bao lâu nữa. Câu chuyện bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng các cấp có giá trị gì? Một bạn trẻ Hà Nội tên Nguyệt chia sẻ.
Bầu cử mấy nay thì cũng chỉ có loa phường suốt ngày nói về việc đấy thôi. Các phường thì họ dán cái bảng thông báo, chứ còn cũng chẳng ai thấy đấy là một cái gì đó háo hức cả. Hầu như là mọi người cũng không quan tâm, gần cho đến ngày thì họ buộc phải đi thì họ đi thôi. Nhưng mà năm nay thì chắc là mọi người cũng, những cái nhóm trẻ trên mạng em thấy mọi người cũng vận động để nó để bỏ phiếu trắng hoặc là bầu cử hay không. Bầu ai, người dân thì họ chẳng quan tâm gì đâu mà. Em chủ yếu là sẽ đẩy phiếu trắng. Bởi vì mình cũng không biết được thông tin của ai ở đây để mình bầu cử các loại, và mình cảm thấy tin tưởng gì ở những người như thế cả.
Theo Nguyệt, vấn đề bầu cử đã không nằm trong sự quan tâm của cô, cũng như gia đình cô trong nhiều năm nay. Nghĩa là khi nhìn thấy người ta treo cờ, treo băng rôn, biểu ngữ và hô hào bầu cử, hô hào hiệp thương gì đó, thì cô biết sắp có bầu cử, và cũng như mọi gia đình khác trên đất nước này, gia đình cô phải đi bầu. Việc đi bầu hoàn toàn không nằm trong chủ ý của người dân như cô Nguyệt, bởi cô chưa hề biết rằng mình sẽ bầu cho ai đủ tin tưởng để nói thay tiếng nói của mình và nhiều người khác danh sách ứng viên tham gia bầu án. Theo Nguyệt, nghe ra có vẻ mơ hồ và chẳng có ý nghĩa gì bởi nó không được thực hiện trên một quy trình có tính dân chủ. Một bạn trẻ khác tên Hưng, hiện sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ thêm.
Chân vẫn là vẫn bình thường, chả thấy có cái gì gọi là không khí. Thôi trời ơi, ngoài này nó khác. Bây giờ bầu mình cử thì còn khỉ thì nó bầu hết rồi. Cử cho cử hết rồi, mày không đến nữa. Có đi làm thì có đi bầu đi cử thì chỉ là ấy thôi. Làm khỏe làm phép thôi. Có được bầu được cử đâu. Gọi là làm phép thì gọi là có.
Anh Hưng cho rằng cuộc bầu cử sắp tới không hề nằm trong sự mong mỏi của những người dân như anh, mà nó là một đại hội chia chác quyền lực giữa các phe nhóm từ trung ương xuống địa phương. Anh Hưng nói rằng, có hay không có cuộc bầu cử sắp tới thì mọi việc cũng như nhau. Vấn đề anh quan tâm là cá chết ở biển miền Trung và đến bao giờ biển mới được sạch sẽ, rừng mới được phủ xanh. Anh nói thêm là anh ước mơ cuộc bầu cử này là một cuộc vận động toàn dân phủ xanh đất trống đồi trọc, thay đổi giới chức kiểm lâm và cán bộ tài nguyên môi trường, cũng như đây là một đại hội toàn dân cùng chung tay làm sạch biển xanh, bảo vệ đất nước. Rất tiếc, đó chỉ là ước mơ của anh Hưng. Một bạn trẻ tên Viên, sống ở quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
Bắt đầu tuyên truyền trên các tin loa, thế nên là thấy hãy quan tâm đâu, nhưng mà người ta đi bầu thôi. Nó liên quan đến cái, hiện nay thì là nó liên quan đến cái việc phường xã mà. Anh ra chứng nhận chứng nhất nọ kia thì tổ chức đến phố mà những quyền lợi nó gọi là những cái lằng nhằng gắn đấy thì nói chung người ta cũng sẽ cố gắng đi ra bầu cử. người dân. Thì tất cả những cái hiện nay về mặt độc tài chẳng hạn, độc quyền chẳng hạn, thì tất cả từ điện, từ nước, từ tất cả thứ đều tùy thuộc vào cái nhà nước hết. Người ta chỉ có thể lén không đi bầu. Thế những nhân vật mà có tiếng tăm thì nó đem tận. Cái thứ hai là nó chỉ cần, nó không cần cái số lượng phiếu bầu ai, mà chỉ cần gọi là số lượng người đi thôi.
Theo Viên, mỗi cuộc bầu cử mang tầm vóc quốc gia đều có những câu hỏi mà cử tri cần đặt ra với các ứng viên trước khi bầu. Những câu hỏi này phát sinh từ những thao thức, những bước ngoặt và hiện tượng xã hội, kinh tế, chính trị người dân cảm nhận được, và bắt buộc các ứng viên phải trả lời thỏa đáng để cử tri đưa ra quyết định cuối cùng là bầu ai, bỏ ai. Những câu hỏi hiện tại của cử tri như Viên là: vì sao cá chết ở khắp các bờ biển miền Trung? Tài nguyên Việt Nam được bảo vệ ra sao? Kinh tế Việt Nam đến bao giờ thì hết phụ thuộc vào Trung Quốc? Tại sao Việt Nam có số người bệnh ung thư nhiều nhất thế giới? Giáo dục Việt Nam đã đi đúng hướng chưa? Bao giờ Việt Nam hết tham nhũng? Và bao giờ Việt Nam có dân chủ, có tự do báo chí? Tất cả những câu hỏi đó, theo Viên, phải là những câu hỏi bắt buộc có và bắt buộc phổ biến trên toàn đất nước để các cử tri hỏi và các ứng viên đưa ra giải pháp của họ. Vấn đề hiện tại, theo Viên, khi mà bằng cấp tại Việt Nam toàn là hàng điểu, thì không cần thiết phải trưng ra danh sách ứng viên với loại bằng giáo sư này, tiến sĩ nọ, bởi những thứ đó hoàn toàn không có giá trị. Vấn đề để định giá một ứng viên là phương án, giải pháp và dự tính của ông ta, bà ta cho tương lai đất nước, tương lai địa phương. Hơn bao giờ hết, người Việt Nam đang cần một cuộc bầu cử như vậy. Tiếp lời Viên, một bạn trẻ khác sống ở Hà Đông, Hà Nội, không muốn nêu tên, đưa ra ý kiến. Vấn đề bạn quan tâm hiện tại là phải công khai chi phí tổ chức bầu cử trên toàn quốc. Bởi khoản chi phí này ngốn một số tiền không nhỏ từ thuế của nhân dân, gọi là ngân sách nhà nước. Và nhà nước cần phải cân nhắc chi phí giữa việc đại hội khắp mọi nơi, treo băng rôn, cờ xí, biểu ngữ, với việc toàn bộ hệ thống cán bộ nhà nước cần có một ngày ngồi tĩnh tâm suy nghĩ về hiện tình đất nước, về tương lai con em của chúng ta, cũng như về an ninh, chủ quyền biển đảo Việt Nam. Nhưng nếu kéo dài tình trạng mọi thông tin bị bưng bít, cả nước luôn chạy theo thành tích thi đua, bằng này cấp nọ, nhưng càng thi đua thì càng triệu đã, càng nhiều bằng cấp thì càng mắc cỡ với quốc tế và khu vực, như đang thấy, thì nên xem lại. Một bạn trẻ khác tên Hùng, sống ở quận Long Biên, Hà Nội, chia sẻ thêm.
Chỉ có quyền họ tổ chức cơ, có nghĩa là chuẩn bị là quần dân thì có bình thường thôi. Có nghĩa là bây giờ thì cũng chỉ có phát phiếu phát phủng cho cử viên thôi, chứ còn thôi chưa, thì không có cái vấn đề gì cả. Có nghĩa là đến ngày dân ngoài này cứ đến ngày thì họ đi bầu cử thôi. Có nghĩa ngoài này thì cứ một người, một gia đình, một người đi bầu cử được mấy người, một người đại diện là được. Và lại bầu cử nó đơn giản lắm, nên nó không gì đâu.
Theo Hùng, một cuộc bầu cử thành công phải là một cuộc bầu cử mà nhân dân háo hức trong đời và ứng viên hồi hộp chờ kết quả từ cử tri. Ngược lại, một cuộc bầu cử mà cử tri và hội đồng bầu cử quá biết nhau, hay nói cách khác là cùng một ruột, thì e rằng khó có thể hy vọng gì tốt đẹp trong tương lai. Nhưng dù sao, anh cũng sẽ đi bầu, bởi anh không muốn lá phiếu của anh bị một ai đó gạch thế. Cho dù có gạch thế hay không, thì kết quả bầu cử vẫn là một sự gì đó rất khó nói. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Và cuối cùng, mời quý vị cùng đến với buổi hội luận giữa Chân Như, Diễm Thi và Kính Hòa với chủ đề liệu Hoa Kỳ có bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam nhân chuyến thăm Việt Nam sắp đến hay không? Mời quý vị cùng nghe.
Với chúng tôi là Trần Như cùng với Diễm Thi và Kính Hòa, xin chào quý vị. Thưa quý vị, chủ đề của chương trình Thế Giới trong tuần hôm nay là câu hỏi liệu Hoa Kỳ có bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam nhân chuyến thăm của Tổng thống Obama hay không? Và viễn cảnh kho vũ khí của Việt Nam ra sao?
Vâng, đầu tiên xin hỏi chị Diễm Thi là chị có những cái tin tức gì mới liên quan đến cái việc xóa bỏ cấm vận này hay không thưa chị?
Dạ, từ khi mà cái tin Tổng thống Obama sang Việt Nam được xác nhận thì người ta cũng nói nhiều đến cái vấn đề cấm vận vũ khí. Tới giờ thì vẫn chỉ có một số những cái thông tin dè dặt thôi. Hôm qua một nhà quan sát là ông Murray Hebert có nói với đài Á Châu Tự Do là ông nghĩ rằng cái việc xóa bỏ lệnh này có thể là vào cuối năm nay chứ không phải vào cái dịp ông Obama thăm Việt Nam, và có thể lại kèm theo những cái đòi hỏi về nhân quyền. Mà cách đây một tuần thì tạp chí quốc phòng James cũng có trích lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ là xóa bỏ cấm vận vũ khí thì sẽ kèm theo các điều kiện về nhân quyền. Và cái tờ New York Times họ cũng bình luận như vậy.
Dạ vâng, nhưng mà cũng có những cái ý kiến cho rằng là cái chuyện xóa cấm vận vũ khí không đòi hỏi gắt gao về nhân quyền như thế, phải không anh chứ ạ?
Vâng, thưa anh, cũng có những cái ý kiến như vậy. Tức là những người này cho rằng cái nhu cầu mà của Mỹ kiềm chế Trung Quốc bằng cách bán vũ khí cho Việt Nam á, nó mạnh hơn là cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Chẳng hạn như bà Lê Thu Hương ở một cái trung tâm nghiên cứu bên Singapore và Đài Loan, bà cho là như vậy. Và trong số những cái người mà có ý kiến này cũng có thể là có những người mà liên quan tới ngành quốc phòng của Mỹ, chẳng hạn như là ông cựu đô đốc James Stavridis trong bài viết mới đây có nói là cái chuyện nói về cái chuyện tương lai của Việt Nam là có thể trở thành một cái đối tác quốc phòng quan trọng của Mỹ như là Singapore bây giờ.
Dạ, mình cũng có thể kể thêm các nhà sản xuất vũ khí nữa, như là mới tuần trước hay cách đây một tuần vậy đó, thì Việt Nam cũng có làm việc với các cái nhà sản xuất vũ khí lớn của Mỹ.
Dạ vâng, nhưng mà có một cái câu hỏi đặt ra là dường như là Việt Nam cũng rất mong có cái vũ khí Mỹ, trong khi mọi người đều biết là Việt Nam có thể mua của Nga với cái giá rẻ hơn, và Việt Nam cũng quen xài cái vũ khí của Nga rồi.
Dạ, nhưng mà bởi vì người ta nói rằng là Việt Nam không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào vũ khí của Nga, mà chúng ta biết rằng Trung Quốc thì thực sự mà nói là trang bị các loại vũ khí có gốc từ Nga, mà Việt Nam thì đang bị áp lực lớn từ sức mạnh của Trung Quốc. Vả lại cái kho vũ khí Nga mà Việt Nam có từ hồi chiến tranh lạnh thì tới giờ nó cũng đã quá cũ kỹ rồi. Nhưng mà trong thời gian mấy năm qua đó, khi mà vẫn còn cái lệnh cấm vận vũ khí từ Mỹ đó, Việt Nam cũng phải bỏ ra rất là nhiều tiền để mua vũ khí của Nga.
Đúng rồi đó chị, tức là cái kho vũ khí sản xuất từ Nga mà Việt Nam mua được trong cái thời gian qua đó nó cũng khá. Ví dụ như là mình biết rằng Việt Nam mua các tàu ngầm Kilo, máy bay Sukhoi, tên lửa phòng thủ bờ biển Bachchan. Rồi cái tin ngày hôm nay cho biết là trong tháng 8 và tháng 9 tới đây thì hai cái tàu chiến hiện đại hiệu Jipa, tức là hiệu con báo đó, cũng sẽ được bàn giao cho Việt Nam.
Đúng rồi anh, chuyện hai chiếc tàu này thì cũng là đáng để cho Việt Nam suy nghĩ, bởi vì hai chiếc này được Nga nhận làm, nhưng mà một bộ phận quan trọng của máy móc thì lại được làm ở Ukraine. Và từ khi mà có vụ là Nga sát nhập với Crimea thì Ukraine lại không có làm cho Nga những cái bộ phận này nữa. Rốt cuộc là chính Việt Nam là phải nhờ các công ty của Đức để sản xuất giúp các cái bộ phận đó. Như vậy thì cũng đáng ngại chứ, đúng không ạ? Tại vì khi mà mình có một nhà cung cấp không ổn định như vậy thì không cảm thấy yên tâm. Hơn nữa thì chưa kể cái chuyện là Nga lại có khi lại có hai những cái tuyên bố để có lợi cho Trung Quốc nữa.
Dạ vâng. Trở lại với cái chuyện mua vũ khí của Việt Nam trong cái tình trạng mà dưới cái thời gian mà dưới cấm lệnh cấm vận của Mỹ đó, thì lúc đó là Việt Nam mua vũ khí của ai?
Vâng, thưa anh, thì đầu năm nay đó, một cái tờ tạp chí có khuynh hướng bảo thủ của Mỹ là tờ National Interest đó, có đăng bài của một chuyên gia về quốc phòng là ông Dave Majumdar. Ông này nói là Việt Nam tiếp cận với những cái công ty của châu Âu, ví dụ như là công ty Airbus hay những công ty của Thụy Điển, để mua những cái loại máy bay, ví dụ như máy bay Cuồng Phong, máy bay Saab. Ngoài ra đó là mình còn biết rằng Việt Nam hiện giờ cũng có trang bị những cái máy bay tuần thám trên biển của Canada, rồi sử dụng những loại súng đạn của Israel nữa.
Nhưng mà thật ra tìm kiếm những cái loại vũ khí ở các nước như vậy đó không có đơn giản đâu hay anh. Chẳng hạn như việc muốn mua một hệ thống radar của Hà Lan cuối cùng thì cũng không thành công. Còn theo một chuyên gia người Việt về quốc phòng ở Đại học New South Wales ở bên Úc thì các loại máy bay tuần thám có gốc từ Canada của Việt Nam thì chỉ hoạt động tầm ngắn thôi. Các loại máy bay tuần thám kiểu Poseidon của Mỹ thì có tầm hoạt động xa, hiện rất là cần thiết cho Việt Nam.
Dạ vâng, nói tóm lại là cái chuyện dỡ bỏ cấm vận vũ khí chưa có thể nói được cái điều gì chắc chắn. Mà Việt Nam thì lại đang rất là cần các cái vũ khí hiện đại. Nhưng mà nếu mà các nhà lập pháp Mỹ gắn cái chuyện đó với là cái chuyện nhân quyền một cách cứng rắn đó, thì là cái chuyện hiện đại kho vũ khí của Việt Nam nó vẫn còn rất là khó khăn, đúng không ạ?
Cũng có thể là nó cũng không quá cứng rắn như mình nghĩ. Tại vì cũng có những người ta nói rằng là thế này, tức là bây giờ nếu mà bỏ cấm vận vũ khí hoàn toàn cho Việt Nam đi nữa thì Việt Nam cũng đâu phải muốn mua gì mua. Mỗi lần mua thì phải thông qua quốc hội này khác. Tức là nếu mà bắt họ có ý như vậy và bây giờ bỏ cấm vận thì bắt đầu như vậy là tốt.
Còn chuyện nhân quyền đó thì Diễm Thi xin lấy câu nói của Tổng thống Obama nói với sinh viên Đại học Harvard hồi tuần rồi là trong nền dân chủ của chúng ta thì phải có đồng minh. Ông cũng nói với một nhà báo là muốn thay đổi hướng của một con tàu thì đâu phải làm cái rụt là được đâu.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai anh chị rất là nhiều đã đến với chương trình và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn.
Quý khán giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và các Linh kính chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Anh sẽ đưa em về nhà, nhà của đôi ta xinh xinh nhỏ bé, có vườn rau xanh ngắt ngoài ô, có mùa mưa hay nắng mộng mơ, cây me già trong ngõ, hoa lá đổ về khuya, mùi hương lối xóm bay đi chẳng chê. Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà, về miền quê ta thơm tho mùi lúa, có cầu ao yên giấc ngủ trưa, có đồi non êm ái cỏ hoa, con sông nào đưa lối, tiếng hát nào chơi vơi, biển đông vỗ sóng dù ta buồn vui. Về đây với những bước chân chiều mến, những bước chân nềm trên phố phường quen, nếu mưa rơi sẽ mát lòng em. Về đây ta sẽ sẽ đưa em trở về, về nơi công viên yên vui lặng lẽ. Hãy ngồi đây ghế đá ngày xưa, dưới đồi thông có gió lâng lơ, con chim nào thường hay hót, con bướm nào thường hay bay, về đây với những thương yêu ngon. Ta sẽ đưa nhau về nhà, về miền quê ta thơm tho mùi lúa, có tờ áo yên giấc ngủ trưa, có đôi non êm ái cỏ hoa, con sông nào đưa lối, tiếng hát nào chơi vơi, biển đông vỗ sóng dù ta buồn.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.